là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thực sự chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Quân khu 2 kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.
Tổng nguồn vốn đầu tư trong quý 1 tăng gần 31%.
Ngành giáo dục tích cực triển khai khai báo y tế đối với giáo viên và học sinh.
Số vụ cháy giảm so với cùng kỳ nhưng thiệt hại về người và tài sản lại tăng. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai các giải pháp gia hạn cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó chủ nhiệm chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu vực đang tổ chức cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 121 và khu vực chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cách ly tại Trường Cao đẳng Yên Bái, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của lực lượng vũ trang tỉnh và kiến nghị bổ sung vật chất trang bị cho các khu vực cách ly và hoạt động của tổ phòng dịch cơ động. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành hai kế hoạch về tổ chức cách ly tập trung đối với công dân đi từ vùng có dịch về địa bàn tỉnh, giai đoạn 1 và giai đoạn 2, tiếp nhận cách ly y tế của tình huống 2 khi có trường hợp nhiễm virus COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào tỉnh và chuẩn bị cho tình huống nguy cơ dịch lan rộng. Tham mưu cho tỉnh chuẩn bị 11 khu vực cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận gần 1.500 người, trong đó tuyến tỉnh 3 khu vực khả năng tiếp nhận 518 người. Tham mưu cho tỉnh thành lập một bệnh viện dã chiến tuyến tỉnh, khả năng thu dung điều trị được 150 bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo thành lập các bộ phận tiếp nhận bảo hiểm y tế, hậu cần, phục vụ tốt công dân tại khu vực cách ly, huy động cán bộ chiến sĩ tham gia các chốt kiểm dịch của tỉnh và cấp huyện. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn chưa có công dân dương tính với COVID-19, đã tổ chức tiếp nhận cách ly theo dõi sức khỏe 137 người, trong đó có 114 người đã hết thời gian cách ly trở về địa phương với sức khỏe ổn định. Hiện còn 23 người đang cách ly tại hai khu vực của tỉnh và huyện Lục Yên. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đánh giá cao vai trò chủ trì phối hợp làm tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biểu dương nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch xâm nhập vào cơ quan đơn vị địa bàn. Trước yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, phối hợp với các lực lượng y tế, công an nắm chắc địa bàn, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, dự kiến các phương án, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lây nhiễm tại các khu vực cách ly và xâm nhập vào các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Quý 1 năm 2020, tổng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước đạt trên 752 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn nhà nước tăng là do trong quý 1, các công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án như đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh, dự án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái, hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, chương trình đô thị miền núi phía Bắc, chính trị tổng thể khu vực Còi Thia, cải tạo sửa chữa tỉnh lộ 173 đoạn Vân Hội Đại Lịch Mỹ, đoạn Đại Lịch Minh An. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo mục tiêu đã đề ra.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã tiếp nhận được hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều tổ chức đoàn thể cá nhân ủng hộ hàng ngàn khẩu trang, kính chắn giọt bắn, vàng tấn lương thực thực phẩm, hàng chục triệu đồng cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19, các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở các xã thị trấn. Điển hình như Hội Phụ nữ huyện tặng trên 21.000 khẩu trang vải cho người dân, xã Nga Quán tặng 280 kg gạo và khẩu trang cho 28 hộ có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ông Lã Bá Sự, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh ủng hộ 20 triệu đồng. Việc đóng góp ủng hộ và các hoạt động chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức đoàn thể cá nhân vẫn đang diễn ra sôi nổi ở tất cả các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời cung cấp thông tin và tương tác hai chiều với người dân và cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện đối với học sinh, sinh viên và giáo viên. Tại Yên Bái, các trường học đang tích cực triển khai việc khai báo y tế tự nguyện để nắm tình hình sức khỏe của học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vừa hoàn thành xong việc khai báo sức khỏe tự nguyện đối với cán bộ giáo viên. Còn đối với học sinh, đến nay đã có 90% học sinh thực hiện khai báo y tế. Số còn lại do gia đình không có máy tính, điện thoại thông minh, nên nhà trường đang tích cực phối hợp với phụ huynh để hoàn thành việc khai báo y tế cho các em trong thời gian sớm nhất. Chị Đặng Thị Thủy, phụ huynh học sinh nói.
Hướng dẫn cho các cháu khi có cái biểu hiện ho hoặc sốt thì báo với ban chỉ đạo của nhà trường và đến cơ sở y tế để khai báo y tế. Tôi thấy cái việc này là rất thiết thực. Để tất cả không riêng gì ở trường, ở xã chúng tôi và trên toàn tỉnh áp dụng để tránh phòng dịch rất là tốt.
Để tuyên truyền và hướng dẫn phụ huynh khai báo y tế tự nguyện, ông Hoàng Linh Kế, bí thư chi bộ thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cũng vận động bà con nhân dân trong thôn là thông báo đến các gia đình là có các cháu học sinh gì ở nhà để mà cách ly. Trên cơ sở đó thì có cái khai báo y tế đầy đủ, tất cả các trường hợp các cháu học sinh ở xa về đều khai báo cho thôn để thôn biết báo lại cho y tế. Tôi thấy cái việc này là rất là tốt, rất thiết thực và tránh được cái dịch và tạo mọi điều kiện cho các cháu để yên tâm, gia đình cũng yên tâm và nay mai khi mà hết dịch thì trở lại học tập cho nó đảm bảo cái kết quả tốt.
Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái có gần 500 học sinh ở hai cấp học. Thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng nCoV của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm giúp cho giáo viên nắm bắt được tình hình sức khỏe của học sinh cũng như tuyên truyền cho phụ huynh hướng dẫn con cách phòng chống dịch COVID-19. Qua đó giúp các cơ quan chức năng có thể xác định nguy cơ lây nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Đức Thăng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng ngày bây giờ các cô giáo đều nắm học sinh qua cái hệ thống, thứ nhất là trực tiếp giảng dạy cho các cháu qua Zoom. Thứ hai đó là trao đổi qua Zalo. Nếu như phụ huynh học sinh mà thấy con em mình hoặc học sinh thấy bản thân mình có vấn đề gì thì trao đổi ngược lại với cô giáo luôn. Thì các thầy cô giáo là ngay lập tức thông tin lại cho nhà trường để các nhà trường, để các đồng chí ở trong cái ban phòng chống COVID nhà trường nắm bắt kịp thời. Những trường hợp đặc biệt thì sẽ báo ngay lập tức lên trên các cấp.
Tại thành phố Yên Bái, nhiều trường học đã hoàn thành việc khai báo sức khỏe tự nguyện đối với giáo viên và học sinh. Các trường đã phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm. Sau đó giáo viên chủ nhiệm nhắn tin lên nhóm Zalo của lớp để phụ huynh nắm được chủ trương và thực hiện khai báo sức khỏe cho con em mình. Cô giáo Hoàng Thị Hạnh, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Cán bộ giáo viên trong nhà trường phải khai báo đầy đủ 100% và đến học sinh thì nhà trường cũng yêu cầu là các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền và vận động. Đến giờ thì 100% học sinh trong nhà trường đã khai báo y tế đầy đủ. Và sức khỏe của các em thì đều được báo cáo hàng ngày. Nhà trường thì cũng ngay từ đầu đã tuyên truyền là các em là ở nhà, không ra ngoài, rồi là không tụ tập. Chủ yếu là trao đổi với các thầy cô qua các kênh thông tin như là mạng này, rồi là các cái Zalo để trao đổi trực tiếp với lại phụ huynh học sinh.
Việc khai báo y tế tự nguyện giúp ngành y tế nắm được hành trình dịch tễ của mỗi người, từ đó tổ chức việc thăm khám cách ly kịp thời với những người có nguy cơ nhiễm cao dịch COVID-19. Các bậc phụ huynh cần tích cực thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện cho con em mình, góp phần phòng chống đại dịch nguy hiểm này.
Chiều qua, trên 160 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái đã tham gia hiến máu tình nguyện nhằm chia sẻ những giọt máu hồng để kịp thời cứu chữa người bệnh trước nguy cơ lượng máu cấp cứu thiếu hụt trong mùa dịch COVID-19. Trong quá trình tổ chức hiến máu, các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia đã được tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng tham gia hiến máu đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện lấy máu dưới 10 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Tổng số máu thu được trong chiều qua là trên 140 đơn vị. Đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.
Trong quý 1 năm 2020, thành phố Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 828 lao động, tăng 67% so với cùng kỳ. Thành phố đang đẩy mạnh đào tạo nghề cho các đối tượng theo các chương trình đề án, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đào tạo nghề theo hướng nhu cầu của các doanh nghiệp có đầu tư trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình đề án giảm nghèo nhanh và bền vững. đồng thời chú trọng đến việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về kiến thức, kỹ thuật, vốn để phát triển sản xuất, vượt lên thoát nghèo bền vững. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 3.650 lao động. Tỷ lệ lao động có đào tạo đạt 82%.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy làm một người chết, thiệt hại về tài sản gần 670 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy tuy đã giảm 4 vụ nhưng số người chết lại tăng 1 người. Các vụ cháy chủ yếu tập trung ở huyện Lục Yên với nguyên nhân chính là do chập điện. Do phát hiện muộn và cháy chủ yếu xảy ra ở các ngôi nhà gỗ, nhà sàn nên khả năng chữa cháy bị hạn chế, gây thiệt hại nhiều về tài sản. Để hạn chế các vụ cháy nổ, các cấp các ngành của tỉnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống cháy nổ, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng sắp tới, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dễ gây quá tải nguồn điện, gây chập điện dẫn đến cháy nổ. Vì vậy, người dân không nên tự ý lắp đặt hệ thống điện nếu không có tư vấn hỗ trợ của ngành điện lực, đồng thời sử dụng điện tiết kiệm hợp lý. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên 1,5 triệu người, hơn 88.000 người tử vong. Hiện dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm với hơn 432.000 ca mắc và hơn 14.000 ca tử vong. Ngày 8 tháng 4, bang New York của Mỹ ghi nhận thêm 779 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, nhiều hơn 48 ca so với hôm trước. Như vậy, ngày 8 tháng 4 trở thành ngày có nhiều ca tử vong nhất ở vùng tâm dịch của Mỹ. Tổng số người chết vì đại dịch tại bang New York tính đến ngày 8 tháng 4 đã lên tới gần 6.300 trường hợp. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo đã yêu cầu toàn bang treo cờ rủ. Trong khi đó, hiện đang có những bày tỏ quan ngại về tình trạng tỷ lệ người tử vong trong cộng đồng người gốc Nam Mỹ và gốc Phi cao gấp đôi tỷ lệ người tử vong của người Mỹ da trắng. Điều này cho thấy có sự cách biệt về điều kiện kinh tế cũng như cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm dân cư này. Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới và khẳng định nếu WHO chính xác hơn trong việc nhận định tình hình dịch bệnh, đã không có nhiều người tử vong như vậy. Ông Trump cảnh báo sẽ mở cuộc điều tra nhằm vào tổ chức này.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cơ quan này thiên vị Trung Quốc và đưa ra khuyến cáo sai lệch về dịch bệnh COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh điều mà tất cả các đảng phái chính trị cần quan tâm lúc này là cứu lấy người dân của mình và đề nghị không chính trị hóa virus này. WHO khẳng định cơ quan này hợp tác chặt chẽ với tất cả quốc gia không biệt phân biệt chủng tộc, đồng thời kêu gọi cả Mỹ và Trung Quốc cùng hợp tác để đối phó với dịch bệnh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới dường như quá tập trung vào Trung Quốc và đe dọa sự cắt viện trợ cho tổ chức này. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước đoàn kết hợp tác bởi theo ông, virus này chưa từng có tiền lệ, do đó đòi hỏi những phản ứng chưa từng có tiền lệ để đối phó.
Ngày 8 tháng 4, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua giành đề cử của đảng này. Ông Sanders đã dừng chiến dịch vận động tranh cử vào thứ Tư theo giờ Mỹ. Trong một bài phát biểu được phát trực tiếp, ông khẳng định chiến thắng là điều không thể. Thượng nghị sĩ 78 tuổi đã dẫn đầu cuộc đua của Đảng Dân Chủ đến cuối tháng 2, trước khi bị cựu phó Tổng thống Joe Biden lật ngược thế cờ. Đây là lần thứ hai ông Sanders chấp nhận thất bại trong việc giành đề cử của Đảng Dân Chủ. Hồi năm 2016, ông cũng đã phải rút lui sau thất bại trước ứng cử viên Hillary Clinton. Ông Sanders khẳng định quyết định dừng chiến dịch tranh cử để ủng hộ ông Biden sau khi chứng kiến Tổng thống đương nhiệm xử lý không tốt đại dịch COVID-19. Sau tuyên bố rút lui của ông Sanders, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã đăng trên trang mạng xã hội Twitter kêu gọi sự đoàn kết trong đảng Dân Chủ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng lập tức đăng đàn trên Twitter kêu gọi những người ủng hộ ông Sanders quay sang ủng hộ ông. Như vậy, cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ chính thức diễn ra giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Đại học Quinnipiac, ông Biden đang nhận được sự ủng hộ của 49% cử tri trên cả nước, cao hơn ông Trump 8%.
Số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu tiếp tục tăng lên mức báo động. Dịch bệnh này không chỉ cướp đi hàng nghìn mạng sống mà còn gây tổn hại kinh tế cho nền kinh tế toàn cầu. Tính đến nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu Âu đã vượt quá 700.000 người, trong khi số ca tử vong đã lên tới gần 60.000 trường hợp. Bên cạnh thiệt hại về người, đại dịch COVID-19 cũng tàn phá nền kinh tế châu Âu. Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức IFOR cho biết nền kinh tế quốc gia lớn nhất châu Âu có khả năng giảm tới 9,8% trong quý 2. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, tác động này là do các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Pháp cho biết nền kinh tế nước này đang bước vào thời kỳ suy thoái với dự báo giảm 6% GDP trong quý đầu của năm. Theo Ngân hàng Trung ương Pháp, hoạt động kinh tế đã giảm 32% trong 2 tuần cuối tháng 3. Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nói với các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone rằng Khu vực này có thể cần các biện pháp tài chính lên tới 1,5 nghìn tỷ euro, tương đương khoảng 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trước những tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, ngành thuế Yên Bái đã lập tổ công tác đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến thu ngân sách trong năm 2020, đồng thời triển khai việc gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất cho các đối tượng đảm bảo theo đúng quy định. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, trước những tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, ngành thuế Yên Bái đã lập tổ công tác đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020, đồng thời triển khai việc gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất cho các đối tượng đảm bảo theo đúng quy định. Có thể thấy, dịch bệnh COVID-19 không chỉ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo Nghị định 41 của Chính phủ vừa được ban hành ngày 8 tháng 4, các đối tượng sẽ được giãn nộp thuế và tiền thuê đất là các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, hoạt động của các đại lý du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. Tại tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.100 doanh nghiệp, công ty cổ phần hợp tác xã và hàng ngàn hộ sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ đều gặp không ít khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Trước thực trạng đó, ngành thuế đã đề xuất với Ủy ban dân tỉnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt giãn giảm gia hạn đối với các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuế đất, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái nói.
Cái trước hết thì khi có cái chính sách này thì ngành thuế chúng tôi trước hết thì chúng tôi có cái công văn kèm theo các mẫu biểu để chia sẻ với doanh nghiệp về những cái khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình bệnh dịch COVID. Thế và vì phía doanh nghiệp thì cũng rất là đón nhận những việc đó và cũng đã thực hiện tốt cái việc đánh giá đối với tình hình sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Đồng thời là cũng thực hiện các cái hồ sơ liên quan nếu mà các doanh nghiệp đủ điều kiện về miễn gia hạn đối với tiền nộp thuế trong năm 2020.
Những ngày này, Cục Thuế Yên Bái đang chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị, thành phố và khu vực đánh giá những tác động do dịch bệnh đến nguồn thu ngân sách theo từng tiêu chí cụ thể. Riêng thành phố Yên Bái, nơi tập trung trên 800 doanh nghiệp và hơn 2.000 hộ kinh doanh, do vậy ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 sẽ giảm tiền thu ngân sách nhà nước tới gần 50 tỷ đồng. Bà Phạm Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái nói.
Thế còn lại đối với các nhà hàng doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã có gửi thư và gửi những cái mẫu biểu để đánh giá cái dịch COVID để chuyển lại cho chúng tôi tổng hợp báo cáo cấp trên. Thế còn đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh thì hầu hết hộ kinh doanh đều thực hiện cái chỉ đạo của phường, của ủy ban là đóng cửa tạm nghỉ, đối nhất là những cái nhà hàng ăn uống, cơ sở massage rồi nhà nghỉ.
Để việc đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 được thực tế, khách quan và chính xác, Cục Thuế Yên Bái sẽ có văn bản quy định rõ nội dung đánh giá cùng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, kèm phiếu đánh giá để các doanh nghiệp và người nộp thuế tự đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, các chi cục thuế căn cứ đơn xin nghỉ kinh doanh, thời hạn nghỉ, số cá nhân bỏ kinh doanh theo thống kê hàng tháng, số lượng cá nhân kinh doanh gửi đơn xin giảm miễn thuế do ảnh hưởng của dịch. Các trường hợp xin gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật thuế thì căn cứ trên hồ sơ xin gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết. Ông Phạm Kim Bang, tổ 5 phường Ngọc Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì hiện giờ đây là chúng tôi đang giải quyết nốt cái khó khăn nhất trong nhà hàng, còn tồn tại một số hàng mà để không được và phải giải quyết thì cái đó là rất là khó khăn mà không biết làm nào cả.
Cùng với việc triển khai kế hoạch đánh giá những tác động bị ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, ngành thuế Yên Bái còn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để chính sách giãn giảm, gia hạn nộp thuế được công bằng chính xác đối với các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường các giải pháp, biện pháp bù đắp nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch có tên gọi Cầu thủ chung sức được tiền vệ Jordan Henderson khởi xướng ở cuộc họp giữa các đội trưởng của 20 câu lạc bộ ngoại hạng Anh. Họ quyết định lập quỹ quyên góp với mục đích chia sẻ tiền cho những nơi cần nhất trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Anh. Thông qua quỹ này, các cầu thủ ở giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh sẽ trích thu nhập của mình để ủng hộ cho lực lượng y tế nơi tiền tuyến chống dịch. Trong lúc đang đàm phán với câu lạc bộ về việc giảm lương, các cầu thủ ngoại hạng Anh cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ hệ thống y tế. Vấn đề này được đưa ra bàn thảo trong nhiều cuộc họp của các cầu thủ cũng như Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp trong những ngày gần đây. Sau Barcelona và Madrid, đến lượt dàn sao Madrid đồng ý với phương án giảm lương để hỗ trợ chi phí cho hoạt động cho câu lạc bộ. Theo đó, Eden Hazard cùng các đồng đội sẽ giảm 10% lương. Nếu mùa giải không được hoàn thành, con số sẽ lên tới 20%. Ước tính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiết kiệm được 50 triệu euro nếu mùa giải trở lại và 100 triệu euro nếu mùa giải bị hủy bỏ. Không phải cầu thủ Madrid nào cũng đồng ý với đề nghị của câu lạc bộ. Ban đầu một số cầu thủ chỉ đồng ý giảm 5% lương. Một số cầu thủ có tiếng nói trong đội như đội trưởng Sergio Ramos cùng Karim Benzema, Fede Valdez đã can thiệp để bảo vệ yêu cầu giảm 20% lương nếu mùa giải không thể trở lại. Các cầu thủ sau đó đều đồng ý do không muốn đánh mất vị thế tại câu lạc bộ. Ban lãnh đạo Madrid thúc giục cầu thủ giảm lương do câu lạc bộ thủ đô Madrid có sức ảnh hưởng lớn tại Tây Ban Nha. Như vậy, cả ba câu lạc bộ mạnh nhất xứ đấu bò đều đã giảm lương cầu thủ. Truyền thông xứ Catalan đưa tin đội chủ sân Nou Camp đang thương thảo với Chelsea về ngôi sao người Brazil Philippe Coutinho. Philippe Coutinho tiếp tục được Barca đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Barca không muốn có sự phục vụ của cựu sao Liverpool trong mùa giải 2020-2021 tới. Chelsea đang là đội sốt sắng nhất trong việc chiêu mộ Coutinho. Sau hai kỳ chuyển nhượng gần nhất không đưa về một bản hợp đồng lớn nào, huấn luyện viên Lampard muốn mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng. Báo chí Anh đưa tin MU đã tiếp cận với tiền vệ Sergei Milinkovic của Lazio thông qua người đại diện của cầu thủ người Serbia. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng của Milinkovic-Savic là rất cao. Cách đây 2 năm, Lazio từng từ chối lời đề nghị trị giá 110 triệu euro mà MU đưa ra để hỏi mua Milinkovic-Savic. Bây giờ mức giá để mua lại Milinkovic-Savic có chiều hướng tăng lên vào khoảng 120 triệu euro. Ở một diễn biến khác, sau Man United, Dortmund, Lyon, Chelsea, Tottenham và Arsenal lại vừa có thêm Barcelona gia nhập cuộc đua nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ KJ Gelabert đang chơi cho Real Madrid. Gelabert hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Madrid. Anh khá đa năng khi chơi được cả vị trí hộ công, tiền vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải và thậm chí là cả trung phong.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Dừng các hoạt động hội họp, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi bán hàng, phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
3. Người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Người trên 60 tuổi cần phải ở nhà toàn bộ thời gian, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
4. Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người dân không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn chuyên môn. báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất để triển khai biện pháp tiếp theo.
7. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách các gian hàng. Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng. Tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chính phủ không cấm.
8. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến giao dịch, làm việc, giảm số lượng người đến cơ quan, công sở.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19, chấp hành nghiêm túc quy định cách ly y tế 14 ngày, phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.